Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trụ trì, kính bạch Ni sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Ni sư nhân chuyện hoằng pháp tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ni sư đã đáp lại lời cung thỉnh của Đại Đức trụ trì, còn thay mặt cho Đại Đức trụ trì và giới thiệu tới tất cả toàn thể quý nam nữ Phật tử đầu tràng chùa Liên Hoa chúng ta, Ni sư hiện diện trước mặt quý vị tối hôm nay là Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, giảng sư Phật Học Viện Vạn Hạnh tại Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Viên Quang, tỉnh Bình Dương. Ngay lúc này ở đây, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Một lần nữa con thỉnh ni sư bắt đầu thời pháp cho hàng Phật tử chúng con nương đó tu học. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Hải Đức, trụ trì chùa Hoa Lâm, thành phố Buôn Ma Thuột, cũng là một vị pháp lữ vô cùng đáng kính của các cụ tăng ni sinh khóa ba ngày xưa, bây giờ đã đi trụ trì làm Phật sự hết rồi. Và Hương Nhũ rất là quý kính thầy, với dưới cái giới hạn lòng nhiệt thành của thầy truyền trao chánh pháp cho quý Phật tử ở thành phố núi này. Và hôm nay lại một lần nữa có nhân duyên về lại chùa Hoa Lâm, thì Hương Nhũ xin rất là hân hoan thân mến chào tất cả quý Phật tử. Sư cô Hương Nhũ muốn bắt đầu bài pháp thoại hôm nay bằng một cái câu chuyện mới đây tình cờ được nghe. Thì mình đi dạy về đó, thì có hai người phụ nữ chắc là đến kiếm sư có một cái việc gì đó. Cho nên sau khi lại Phật rồi thì sư đi dạy chưa về, và họ đã ra cái hàng ghế đằng sau cái phòng của sư, ngồi nhìn cái ngọn giả sơn đó, với cái hồ nước đó, ngồi chắc là ý để chờ sư. Cho nên khi sư về tới rồi thì sư đứng ở đằng sau lưng họ không biết. Và do vậy là sư nghe tiếng hai người nói chuyện thì sư không phải là ý gì hết, nhưng mà kể chuyện thật thì vẫn hay hơn. Nên sư muốn kể cho quý Phật tử ở đạo tràng Hoa Lâm nghe nha. Là một người nói người kia là lúc này sao lại đi chùa này, ủa không đi chùa kia nữa hả, sao vậy đó. Thì người phụ nữ thứ hai thì sư giấu tên mới nói rằng là nghe nói chùa này linh, đi thử có sao. Còn cái chùa vừa rồi đó, mình cũng đi bao nhiêu năm rồi, mà cầu duyên thì cũng thành, rồi cầu tài cũng được, nhưng mà lấy nhau được 2 năm thì ly dị rồi. À, còn cầu tài thì làm ăn cũng khá, đó cũng được lắm, nhưng vừa rồi là sập hết mấy trận cũng tiêu ba hết rồi. Nghe nói cái chùa này linh, cho nên là mình thử đến xem sao, coi cái chuyện tình thứ hai là mình với ảnh có thành không.
Và chuyện tình duyên thứ hai để mà thành thì mình rất là cảm ơn trời Phật. Rồi kế đến nữa là chuyện làm ăn. Mà nếu cho cái chuyện làm ăn cũng tốt thì thật là may mắn vô cùng.
Thì người phụ nữ thứ hai mới nói rằng là: ủa, em cũng không nghĩ là chị đi chùa vì những cái vấn đề như thế này. Em thấy chị đi chùa trước em lâu lắm rồi mà. Em hồi đó em không biết gì hết trơn á, cũng cầu khẩn đủ thứ hết trơn á, rồi cũng trách móc trời Phật thần linh, rồi cũng hay trách móc điều này điều nọ. Nhưng mà bây giờ thì em nghe sư giảng nhiều rồi, thì em nghĩ rằng đến chùa trước hết em nghe lòng em thanh thản đó nè. Đó. Rồi kế đến đó là bớt đi những sự si mê ngu muội chị ạ. Tại vì là cái người mà chưa biết Phật pháp á, với cái người biết Phật pháp cũng là sống, cũng là con người, nhưng mà khác nhau xa lắm. Thì cái người phụ nữ kia mới nói rằng đó: thôi, nói gì nói với em đi cái chùa này hồi nào giờ có linh hiển gì kể chị nghe đi. Chứ giờ chị thấy sống trên đời này, nói trời, nói đất, nói bát nhã tâm kinh gì chăng nữa, cũng không thể ngoài hai cái chữ tình yêu và tiền bạc. Không cầu tiền với cầu tình, thì em đi chùa em cầu cái gì cho nói chị nghe coi. Đó, đại khái là cái câu chuyện của hai người là như thế. Thì sư mới là từ từ nhẹ nhàng sư rút lui, phải không nào? Để cho hai người đó cứ nói chuyện với nhau. Đó. Chứ sư cũng không có muốn cho họ biết là sư đã về. Và cái câu chuyện đó không phải là hai người với hai quan điểm khác nhau, mà có thể là giải thông được cho nhau. Một người thì nói đi chùa để học Phật Pháp, để khai mở trí tuệ, để sự hiểu biết. Còn một người thì phải cầu khẩn và những điều gì được chứng tỏ chùa nó linh. Mà nếu quả là đến chùa mình xin cái gì cũng được đó, thì chắc thế gian này không có gì gọi là buồn đau hay nghèo khổ hết. Mình lên cầu gì cũng được, tại vì là cầu được ước thấy là cái điều mà rất là nhiều người đến chỉ để mong hai điều đó là cầu đã được ước đã thấy. Và chiều nay sư về đến thành phố Ban Mê Thuột này, thì Phật tử Cát Tường với lại Phật tử Ngọc Lợi và người con gái mới đón sư về cái tỉnh thất, cái ngôi nhà xây rất là cổ kính. Và mình vào đến mình cũng có một cái cảm giác giống như mình về một cái ngôi chùa an lạc vậy. Thì tự nhiên mình cảm thấy rằng đó là tuy rằng không phải là các sư các thầy, nhưng mà có thể một người cư sĩ với một cái tâm nguyện một làm một cái điều gì đó cho mọi người cùng thừa hưởng sự lợi ích, thì với cái tâm đó thì mình bước đến cái cuộc đất đó, cái ngôi nhà đó, cái tỉnh thất đó, tự nhiên mình cũng nghe cái lòng mình nhẹ nhàng. Cái điều đó nó xuất phát từ cái động cơ, cái từ trường, cái tâm ý của một con người mà nó làm cho mình có cái cảm giác đó, chứ không phải là vấn đề là lời nói đâu. Đó. Đôi khi chúng ta sống trên cuộc đời này, mình cũng giữ ý tứ với nhau và mình nói nhiều điều cho được lòng nhau. Nhưng mà Phật Pháp á, thì Đức Phật lại hay nhìn thẳng vào trong cái tâm, cái ý của chúng sanh để mà khai ngộ cho chúng sanh. Chính vì vậy, có những điều mà trần gian này người ta kiêng không muốn nói như sự chết, thì Đức Phật lại hay nói đến cái vấn đề sống và chết. Cái thói hư tật xấu nói ra thì hay mất lòng, nhưng mà chính trong lời Phật dạy lại hay phân tích cái thói hư tật xấu và lòng ham muốn của con người. Cho nên á, thì sư nghĩ lâu lâu sư về chùa Hoa Lâm, tự nhiên sư nghĩ thôi có cái gì cũng từ những cái câu chuyện những có thật trong đời sống thôi, thì sư mới thấy rằng đó, con người ta nói con đi chùa để được sự an lạc là nói thế thôi. Chứ còn an lạc hay không là cái điều các vị cầu có được hay không á, các vị mới thấy an vui, mới hạnh phúc. Còn cầu cũng chẳng được, và mọi thứ đều không như ý á, thì đôi khi nói như vậy chứ trong lòng cũng không vui. Đó. Và có những cái đôi khi có những người cầu nguyện hoài mà không được á, họ thối chuyển, thối thất cái tâm Bồ Đề đi. Đó. Vì vậy mà hôm nay sư cũng muốn nói một đôi điều về cái vấn đề mà cái chuyện mình cầu trên cuộc đời này, như cái người phụ nữ tâm sự với người em bạn
là tình yêu với tiền bạc, hai thứ đó mà không được như ý thì còn gì là cuộc đời. Nhiều người cười nói đi chùa mà nói chuyện đó, nhưng mà trong sâu thẳm đáy lòng người ta cũng mong đợi hạnh phúc và tình yêu. Hai điều đó nó hết sức thực tế, không thể nào mà phủ nhận được. Cho nên ở ngoài Bắc đó, có những cái ngôi chùa các vị biết không, đến để cầu duyên. Những người mà đến tuổi cập kê mà chưa có người yêu thì họ đến đó để mà xin có người yêu. Nếu mà không lâu sau gặp được ý trung nhân đó, thì đem lễ vật đến để tạ ơn Phật. Nhưng cái duyên mà gặp những cái người vừa ý hay không vừa ý đó đâu phải là Phật sắp xếp. Đời thế gian hay nói ông tơ bà nguyệt sắp xếp, rồi hay nói là cha mẹ giới thiệu, người thân mai mối vân vân. Nhưng tất cả mọi thứ chúng ta học Phật từ lâu rồi cũng biết nhân duyên và nhân quả mà thôi. Cho nên sư nói thật với các vị, nhiều người đến chùa cầu nguyện hoài không được, cho nên bỏ chùa đi, mà sư cũng không biết tại sao. Sau lâu nay ít không thấy đi chùa, dạ con bận quá, vân vân, con phải lo lắng trong nhà cửa cho con cái đi học, chồng con đi làm. Nhưng mà tình cờ mình nghe hai người đó nói chuyện thì cũng rất là nhiều người đi chùa, bởi vì xem cái chùa có linh không và những điều mình cầu có được hay không. Có phải như vậy không ạ? Mình cũng phải nhìn lại cái trong sâu thẳm của mình vẫn là có một cái điều ham muốn. Nói con đâu có ham muốn cho con, cho chồng, cho gia đình, cho con cái, chứ còn bản thân con không muốn gì hết. Nhất là người phụ nữ Việt Nam thì hồi nào giờ là muốn hy sinh, đã hy sinh rất nhiều. Cho nên sự cầu nguyện cũng là cho chồng, cho con, cho gia đình. Nhưng mà sư nói với các vị, nếu sự đi tu, đi tu tập rồi tụng kinh giữa các cái thời pháp, trì chú niệm Phật sám hối, cuối cùng cũng để xin nguyện một điều gì đó, thì nói một cách thẳng thắn đều xuất phát từ lòng tham. Cái tham đó mình có nhiều lý do để nói là nó chánh đáng, vì con đâu xin gì cho con đâu. Nhưng mà thật sự ra trong nhà Phật dạy chúng ta hãy làm tốt, hãy sống tốt, thì đôi khi mình không mong muốn mọi thứ lại đi đến với chúng ta hết sức an lành và tốt đẹp. Hôm nay mình sống dối trá, không có uy tín, lừa dối và có nhiều điều làm khổ đau tổn thương cho người khác, trong ý nghĩ, trong việc làm, trong những cái khẩu nghiệp hàng ngày của chúng ta. Xem như thế nhưng lại đưa cho mình những cái quả báo mà mình không hề mong muốn. Và với những cái tác nhân như vậy, mình cầu xin chẳng lẽ lại Phật với Bồ Tát, chư thánh tăng lại hoan hỷ chấp nhận những lời thỉnh cầu của mình, trong khi mình không có gieo các cái nhân lành hay sao? Thì nói cái chuyện nhân quả thì ai cũng thuộc hết rồi. Nhưng mà mới đây sư nghe một cái người Phật tử đi chùa lâu mà tâm sự như vậy, thì sư mới biết ra rằng nói gì thì nói, vẫn mong Phật tử đi cứu khổ, Quan Âm thương xót chúng sanh mà gia hộ độ trì cho con. Thế thì cái phạm trù con người ta luôn nghĩ đến đó là giàu với nghèo. Người ta nói con không mong giàu, con mong con cái trưởng thành, có đạo đức, ông xã cũng biết tu, thế là cũng hay lắm rồi. Nói thì nói vậy chứ giàu có tiền thì vẫn thích hơn à. Bởi vì có nhiều người nói sư ơi, sư cũng là cầu nguyện dùm cho con, nếu cái việc mà bán đất đai hay làm ăn của con mà thành tựu thì con sẽ cúng cho sư làm chùa. Sư nhớ sư bà dạy cho sư là nếu mà ai nói rằng hộ cho họ làm ăn tốt rồi họ sẽ cúng chùa hay là cúng cho sư, cúng chư tăng chư ni, thì mình sẽ nhắc với họ rằng Đức Phật không có yêu cầu các vị làm cái việc đó. Nếu trong cái tâm lành, trong cái phước báo hiện tiền, trong khả năng có thể mình cứ phát tâm. Chứ đừng nói là con lên con cầu nguyện chuyện đó, nếu thành tựu con mới cúng, còn nếu không á thì con không cúng là tại những cái chuyện con cầu nguyện không có thành tựu đó nghe. Đó, thì đó, sư luôn nói thật là như thế. Nhưng mà giàu nghèo đó là hai cái danh từ đó nó đề cập đến hai cái thân phận khác nhau. Cứ nghe đến giàu là người ta nghĩ đến một cái gì đó sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Nghèo thì người ta nghĩ liền đến cái khái niệm thiếu thốn, vắng đi cái sự đầy đủ sung túc và chắc chắn là khổ, khổ đau. Bây giờ là con nhà Phật rồi, mình nhìn các khái niệm nó phải khác. Tất nhiên giàu với nghèo nó đều đi chung với cái nhân quả phước báo của con người, không có phủ nhận được. Có nhiều người muốn làm nhiều thứ mà nghèo quá đâu có làm được. Đó. Có người muốn tu tập, muốn đi nghe pháp nhưng mà giờ này cũng gánh hàng rong ở trên vai nè. Mọi người bữa trưa ăn rất ngủ rồi, cũng có những người cha, những người mẹ khang cả hơi, khẳng cả tiếng mà bán chè hay là bán những cái gì đó để phục vụ cho con người ta. Vừa rồi thầy Hải Định mới nói ngày mai sư cô Hương Dũng đến giảng khóa tu mình trên 300 em. Nhưng mà làm cái gì làm cho mấy đứa nhỏ có hiếu nha. Sư cô giảng đề tài hiếu đạo. Mà sư nói thật là khóa tu mùa hè đó thì sư giảng nhiều lắm, mà các thầy với các sư trụ trì đều yêu cầu sư giảng điều này. Đôi khi đó mình nghĩ mình cứ giảng đi giảng lại cái đề tài này rồi đó, thì đến cái nơi đó làm cho các em nó giác ngộ điều này cũng là niềm hạnh phúc cho mình. Quý thầy quý sư trụ trì cũng rất là hài lòng. Nhưng mà mình nghĩ khóa tu mùa hè giảng bao nhiêu nơi từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam cứ một chuyện hiếu đạo mà nói hay sao, trong khi có vô vàn cái vấn đề của giới trẻ. Nhưng xét đi xét lại thì quý thầy quý sư và các bậc phụ huynh đã rất là đúng. Bởi vì Đức Phật từng dạy trong cái kinh Trung A Hàm là một trong những nguyên nhân để được giàu có đó là bố thí, thứ hai là hiếu đạo. Cho nên con cái hiếu đạo thì làm cho cha mẹ vui lòng, nhưng đó cũng là cái nguyên nhân, một trong những yếu tố để mai sau nó trưởng thành, nó thành tựu sự nghiệp, nó giàu sang. Con cái các vị mà bây giờ bất hiếu, các vị nói thôi kệ, miễn sao nó thành công lớn, nó giàu có, nó có vợ đẹp con xinh, nó thành công là được rồi, nó đối với tôi sao cũng được. Nhưng mà sư nói nếu đối chiếu theo lời Phật dạy, con bất hiếu không có giàu được đó. Cho nên đó, nói chuyện giàu nghèo thì nó cũng đều có những cái nguyên nhân để đi đến sự giàu nghèo. Mặc dù là hôm nay sư muốn các vị là những người đệ tử Đức Phật mình đến chùa, thì nếu nói những người phụ nữ tâm sự với bạn mình không cầu tình với cầu tiền thì đến chùa để cầu cái gì? Bởi vì nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất của người sống hạnh phúc. Thì sư muốn nói với các vị, trên cái thế gian này có người mang tiếng là giàu nhưng vẫn có những cái nghèo thiếu của họ, có người mang tiếng là nghèo là vẫn có cái đầy đủ, cái phú quý tiềm ẩn trong cái con người, trong cái gia đình người đó. Cho nên cái giàu nghèo theo cái nhìn của đạo Phật chưa phải mang đến hạnh phúc hay là khổ đau. Các vị đồng ý như vậy không? Nhưng mà cái mặt thực tế sống ở đời thì ai cũng mong được sinh vào cái nhà khá giả. Thật là như vậy. Ngay như các sư đó, là cái thời kinh khuya đó, xong rồi cũng vẫn có cái phần rằng không có cầu mong là phước báo nhân thiên thì lăng nghiêm đó, đó, mà chỉ làm sao được trí tuệ để cứu độ chúng sanh, cứu độ ngay bản thân mình, chứ không mong thừa được phước báo nhân thiên. Nhưng nếu chưa tu tập chứng các đạo quả giải thoát mà trở lại thân người thì làm sao cũng sanh vào trong cái gia đình biết đạo khá giả chứ, mới có điều kiện học hành đó, mới có cái nhân duyên đi xuất gia. Chứ nhiều khi gia đình khổ quá, mình có muốn đi tu á, rồi phải ở nhà làm lụng nuôi cha nuôi mẹ. Cho nên cái chuyện mà giàu với nghèo, cần hay không cần, nó khó nói lắm. Nó không có thể nào mà chỉ trong một cái lời nói mà có thể bao trùm hết mọi vấn đề mình muốn. Mình muốn phân tích, giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên ai cũng muốn sanh trong gia đình khá giả, có điều kiện học hành, có vốn liếng làm ăn, thiết lập đời sống gia đình hạnh phúc an vui. Nhưng mà cái thật ra trong kiếp sống con người, không ai có thể chọn lựa cho mình hết. Không chọn nhà sinh ra đó. Có người thì vì tình yêu đi đến hôn nhân, mà có người trong chuyện hôn nhân cũng có chọn lựa luôn đó. Cái gì cũng vậy hết, nó cứ là do duyên đưa đến, không có tự quyết được. Mình cứ nói trời ơi, ai đưa đến cho mình cái cuộc sống như thế này, mình đâu có biết. Vì sao phải sinh trong nhà cha mẹ, con đâu có chọn chỗ đâu. Nhưng mà học Phật Pháp, xin quý vị nhớ cho một điều, tất cả đều do nghiệp duyên quá khứ của mình, chứ không có gì cả, không có gì khác. Và sự chúng ta đến chùa học đạo nghe Pháp là để chúng ta biết cách sống như thế nào để an lạc và tăng trưởng phước đức cho mình cho hôm nay và cho ngày mai, chứ không phải là sự cầu xin. Mặc dù Bồ Tát luôn lắng nghe tiếng khổ của chúng sanh để cứu khổ, phải chưa nào? Vừa rồi có một cô từ bên Mỹ về thăm sư đó, nói con nói thật với sư đó, hồi xưa con không có biết Phật Pháp đâu, nhưng mà cái lần mà con đi vượt biên đó, năm 70 mấy 78 để mấy con đi vượt biên đó, con đi từ Nha Trang mà trên cái chiếc thuyền nan mà đi ra biển, thấy biển đen ngòm, nhưng phải biển màu xanh, biển đen ngòm, và thấy cái thân mạng sống chết của mình nó là mong manh như thế. Và đã đến một cái lúc là trên cái chiếc thuyền nó là không còn nước, không còn thức ăn đó, và cũng có thể là sẽ chết thôi vì đói và khát. Rồi con còn sợ là người ta sẽ ăn thịt lẫn nhau nữa chứ, tại vì con nghe rằng đói quá người ta sẽ ăn thịt, cho nên không dám tỏ ra là mình là cái người yếu đuối, vì họ sẽ đem cái người yếu nhất là ăn thịt, nghe nói như thế. Cho nên vẫn tỏ ra là mình có sức khỏe, hỏi có sao không? Không sao, không sao. Mà sư biết không, con đói lả rồi, con chỉ muốn nằm xuống để mà thở dốc ra thôi, mà con sợ lỡ nằm ra rồi đem con ra người ta làm thịt ăn, vì trên tàu, trên thuyền người ta hết thức ăn, không còn nước uống. Nhưng mà tự nhiên ở trên tàu đó có một người phụ nữ bỏ niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tự nhiên tất cả mọi người trên cái chiếc chắc là chiếc thuyền thì đúng hơn đó, đều niệm theo hết, và con cũng niệm, cứ như là một cái gì, một cái phao cuối cùng trong cuộc đời này. Rồi đã tệ hơn như vậy nữa thì bỗng nhiên là chiếc thuyền đó tắt máy, chiếc ghe máy đó, chắc là đúng là chiếc ghe máy nó tắt máy. Thôi thì bây giờ là cũng sẽ không biết là thân mạng của tụi con có về đâu. Rồi thôi tất cả cứ lo niệm Phật thôi. Vậy mà đi qua cái đêm đó, rồi tự nhiên cái chiếc tàu của nó dạt vào trong một cái đảo nhỏ một cách hết sức là an toàn. Chứ đâu có ai lái đâu, đâu có nhiên liệu đâu mà lái. Đó. Rồi lại vào trong cái đảo nhỏ đó, không phải là đến đích nha, đang kể cái chuyện đó. Thời xa xưa đó thì lại có một cái chiếc tàu lớn nó đang dừng ở cái đảo đó, nó nghỉ. Cái tàu này đang đi buôn bán làm ăn, cho nên không có vớt cái tàu nhỏ được, nhưng mà nó sẽ cung cấp thức ăn, thức uống và nó chỉ đường cho đi, chứ không có bị lạc, cung cấp nhiên liệu đầy đủ cho. Cô nói là niềm tin Quan Âm của con nó hình thành từ lúc đó mà. Thì con nghĩ rằng là đêm hôm đó là cũng có thể ăn thịt nhau, đói khát mà chết. Vậy mà con để vào trong một cái đảo bình yên, mà không phải vào là đến nơi, mà có cái tàu lớn đó họ giúp là thức ăn, nào nhiên liệu, nào thức uống, rồi là cho lên cái tàu lớn ăn uống một bữa no nê, xong rồi xuống cái ghe máy nhỏ đi tiếp, và đến cuối cùng là đi đến nơi. Thì bây giờ mình muốn nói rằng các Bồ Tát vẫn nghe tiếng cứu khổ với lòng thành, và trên cái chiếc ghe máy đó không phải tất cả mọi người đều đến số chết, người ta vẫn có những người còn cái tuổi thọ thì cộng nghiệp, cộng cái phước vào đó được, sẽ được các quý nhân giúp đỡ phước mà. Đó. Rồi Bồ Tát Quan Âm hay là Long Thiên Hộ Pháp, chư hiền thánh tăng đến cứu bằng cái hình thức nào đó, Sư nói điều đó là sự thật, không phải là mê tín dị đoan. Cái đó là chắc chắn. Cái sự mầu nhiệm trong cuộc sống mình không thể nói được. Nhưng mà khi mình lăn lăn chưa nào đó, mình khỏe mạnh, mình cũng phải bằng đạo đức, bằng lương tâm, bằng sức lao động để làm, để sống. Thì mình ngồi không để rồi nghèo đói và làm những cái việc làm phi pháp, rồi bắt đầu kêu cứu khổ, thì cái đó không có ai đáp cái tiếng kêu đó được. Chúng ta phải biết cái tiếng kêu đó nó cũng phải là được đáp trong đúng thời, đúng lúc, đúng nhân duyên và phước đức của mình. Chứ bây giờ là mình không tạo vừa duyên, tạo phước, tạo những duyên lành, những phước báo, mà mình lúc nào cũng nghĩ đến tình, tiền, trong khi không bao giờ làm cái việc công đức nhỏ nào. Mà cái công đức là phải làm một cái gì đó lợi ích cho mọi người, cho tổng thể, cho cộng đồng. Cúng chùa có phước là bởi vì cái chùa này không phải là của thầy Hải Đình, mà chùa này là cho tất cả mọi người. Đó. Và chùa là giữ gìn nền tảng đạo đức, hoằng truyền chánh pháp. Cho nên các vị nè, cắm một bình hoa cũng là phước. Các vị quét sân chùa, lau sân chùa, chưa nào làm cái công quả dù dưới bếp hay trên chánh điện đều có phước hết. Tại vì đây không phải là làm riêng cho nhà ai, mà làm những công việc chung, mà chính chung, cái việc chung là tạo cho mình phước đức. Cho nên nếu mình đến chùa mình xin hoài không được, mình bảo chùa đó không linh, thì mình cũng chả phải là người Phật tử, mà mình chỉ là một cái người là tu theo một cái đường lối hết sức là tâm tối u minh, đến chỉ để cầu xin. Cho đến có những cái chùa để mà đến để xin chức quyền, có những chùa đến để cầu duyên, và có những chùa đến để cầu tiền tài. Và như vậy chúng ta biến chùa trở thành một cái đền linh thiêng nào đó để xin những cái thứ thỏa mãn lòng tham của con người. Xin nói với các vị rằng ngôi chùa chỉ nhìn chư Phật, chư Bồ Tát ngồi yên lặng, ánh mắt từ bi thiền định, chúng ta sẽ nhớ lại bốn từ tĩnh lặng tự minh, là mình cũng quay vào trong thanh tịnh yên lặng, mình sẽ sáng ra. Mình nhìn Đức Phật, mình nhìn chư Bồ Tát ngồi thanh tịnh, thì mình cũng nhớ rằng mình cũng hãy thanh tịnh, bớt lăng xăng lộn xộn toan tính cơm áo gạo tiền. Dù đó lại gánh nặng trên vai mình thật, nhưng nếu suốt cuộc đời mình cứ chạy thì mình sẽ không bao giờ sáng ra được. Tự lực tự minh là thanh tịnh, trầm tư thiền định, cái trí tuệ sẽ đến với chúng ta. Theo truyền thống Phật giáo, bố thí và cúng dường là một pháp tu để tạo phước. Điều này chính xác. Cái pháp hành này được thực tập trong quá khứ và duy trì cho đến ngày nay. Người ta nói là chỉ có ở các quốc gia theo Phật giáo thì không đâu có như vậy đâu. Sư nói là tất cả những nước trên thế giới, người nào, đất nước nào bố thí cúng dường nhiều, giúp đỡ những người bất hạnh nhiều, thì cái đất nước nó giàu có. Sư nói như thế. Chứ không phải chỉ các nước Phật giáo hay là đất nước châu Á, cũng không phải là người theo đạo Phật hay đạo Chúa hay đạo Hồi hay Cao Đài Hòa Hảo, mà có người biết bố thí cúng dường các bậc đạo đức, các bậc trưởng thượng với tâm lành, thì người đó có phước báo Phật. Tại vì là mình làm các việc thiện thì sanh thiên, bất cứ là ở tôn giáo nào, chứ không phải là chỉ là người đệ tử Phật ở trong nhà chùa bố thí mới sanh phước, mà bất cứ ai cũng có quyền làm phước. Cho nên quý vị thấy cái năm 2015 đó, sư đã từng nói trong một bài pháp là cái nước mà bố thí đứng đầu trên thế giới lại là Miến Điện, trong khi đất nước nó không có giàu. Nhưng mà bởi vì sáng nào cũng là các chư tăng đi khất thực cả hàng cả ngàn vị như vậy đó, là ai cũng cúng dường hết, và thành ra cái duyên bố thí rất là lớn. Và tính theo xác suất đó, là không phải giàu nghèo, mà con người ta mở rộng tâm từ nhiều. Ta tính ra có những người Miến Điện bố thí cao nhất trên thế giới rồi, kế đến là các nước Mỹ rồi Canada vân vân, Việt Nam mình tới hàng 70 mấy à, đó. Người ta thống kê trên 150 mấy nước thì Việt Nam mình đứng hàng trung bình thôi. Cho nên là mình cũng trung bình, nước mình cũng đâu có phải là giàu có lắm đâu, cũng trung bình thôi. Mà Miến Điện không giàu nhưng đất nước an lạc lắm. Chúng ta đến sẽ thấy một cái đất nước đó giống y như là sống vào trong cái thời còn Đức Phật tại thế vậy. Người ta không quan tâm lắm đến của cải và tài sản, mà cứ mỗi một ngày là trong cái nồi cơm nấu sẽ có một phần để cúng dường, cứ thế thôi, rất là bình yên. Như vậy thì cái giá trị hạnh phúc mới là vấn đề. Rồi các cái nước phương Tây kế đó là Mỹ, rồi Canada, rồi Úc, vân vân, xếp hàng các cái nước bố thí kế tiếp, và thật sự nước nó rất là giàu. Và đâu phải họ theo đạo Phật nhiều, họ theo đạo Thiên Chúa hoặc là Kitô giáo, nhưng mà họ bố thí, họ là những nước rất là có một cái tâm bố thí rất là lớn. Như vậy thì mình cũng không cần phải bàn nhiều. Chúng ta biết rằng cái pháp thí cái rất là cao quý ở cái chỗ là cái sự trao tặng, chứ không phải là nhận. Cái con người mà lúc nào chỉ biết nhận cho mình thì sư nói đó là địa ngục đó nha. Mà cái người lúc nào cũng muốn đem cho, muốn mọi người no đủ rồi mới đến mình, thật sự đó là cái phương. Sư không phải nói tự khoe mình, hồi xưa sư còn nhỏ đó, chưa có đi tu, còn đi học. Thì hồi nhỏ nó tương đối là mình sống là hướng ngoại, đi tu thì mới biết hướng nội, để biết tự quan sát mình. Còn hồi nhỏ hướng ngoại cũng hát hay lắm, hát hay giống như cô ca sĩ vừa rồi, thấy chưa? Cho nên hay hát rồi hay phát biểu hay này hay kia lắm, hướng ngoại. Và cho nên hay làm lớp trưởng đó. Thì mỗi lần làm lớp trưởng như vậy á, mà thầy giáo mà đưa đi đâu chơi á, thì thầy ngồi rồi lớp trưởng sẽ ngồi ở trên cạnh thầy rồi các bạn. Nhưng mà đôi khi á, lớp đông mà cái xe nó hơi thiếu chỗ đó, thì tự nhiên là mình biết nhường à. Mình nói thôi, con ngồi dưới sàn xe cũng được đó. Mình nhớ là như vậy. Mấy bạn đường nó có xa đâu, con ngồi dưới sàn xe cũng được. Tự nhiên mình biết có cái tánh nhường nhịn đó. Sau này đi tu rồi đó, rồi học Học viện Phật giáo Việt Nam đã có khóa 3 hồi đó là đi ra học và coi như là học thực tập cái bộ môn tôn giáo học. Thì thầy mới đưa ra túc vào Nha Trang đó, đưa ra vào Nha Trang để tìm hiểu về các cái đạo mà bắt nguồn từ Ấn Độ giáo ấy, như là Tháp Chàm rồi đó. Thì lớp đi như vậy là rất là đông, 2 chiếc xe 50 chỗ vẫn không có chở hết. Và chính mình nhớ hồi đó là mình cũng ngồi cái ghế xúc, cái ghế mà ghế sơ cua thôi đó. Mình nói là mình ngồi cái ghế này cho hăng hái lắm, nhưng mà đoạn đường nó xa quá, cho mình ngồi cái ghế đó đi chừng khoảng độ 100 cây số bắt đầu mình rã rời. Mình nhìn bạn bè chung quanh thì người ta ngủ hết rồi, mình cũng không dám mà gọi ai thay hết, thì ngồi cái ghế nhựa đó miết thì đến tới Nha Trang luôn. Mình chẳng lẽ giờ về á, cái mình đi thì mình hăng hái cái về rồi mình nói giờ mình đưa ghế tôi ngồi, thành ra lỡ làm anh hùng rồi anh hùng luôn. Mà hồi nhỏ xanh lè xanh lét à, đó đi tu rồi đó nó mới đỡ một tí, chứ còn hồi đó xanh lét à, cho nên là sư bà nói không đi tu chắc cũng chết yểu lâu rồi. Vậy mà hăng lắm, hăng nhường ghế lắm đó. Nhưng mình nghĩ chắc cũng có lẽ nhờ công đức đó, thành ra bây giờ đi đâu xe tốt chỗ tốt là người ta nhường cho mình chứ. Thậm chí mình đi đến những cái đất nước mà người ta không phải đạo Phật mà ta thấy mình ta vẫn nhường cho mình những cái chỗ rất là tốt. Mà mưa ví dụ như mình đi chơi á, đi hôm đi Hàn Quốc nè, đi giảng hôm đầu năm đó, mình gặp những người Hàn Quốc đa số người ta thiên chúa giáo. Mình đi với mấy bạn sinh viên người ta đâu có biết mình là ai đâu, đúng không nào? Mà tự nhiên có cơn mưa tới như vậy, có người tới đứng che dù nhường cho mình vậy. Thế mình đi đầu không mà mình lạnh lắm, mình không có lường trước được về thời tiết, ta đến người ta che dù cho mình, cái xong rồi dắt mình đến một cái chỗ đứng để mà trú mưa, mà người ta không nỡ đi để đứng người ta che dù dùng cho mình riết đến khi tạnh mưa rồi người ta chào mình, mà người ta chỉ nói tiếng Hàn, ta không biết nói tiếng Anh. Và cái người đó là cũng cái người già lớn tuổi rồi đó. Thì mấy cái bạn sinh viên đi chung mới nói tụi con bị ướt hoài gì đâu, có ai che đâu, sao mà người ta biết sư, người ta che cho sư vậy, bộ biết sư cô idol hả? Nói chơi như thế, nó làm gì biết. Và sư nghĩ cái gì nó cũng có cái nhân duyên, nhân quả của nó. Cho nên hồi đó mình cũng hay nhường, Rồi cũng có cái mình hay lấn người khác, thì mình lấn người ta cái gì thì bây giờ người ta mình sẽ bị người ta lấn lại. Ví dụ mình hay ăn hiếp, mình hay bắt nạt cái người yếu bóng vía hơn mình, thì sau này á mình đi học mình cũng bị cái đó, và đến khi đi tu mình cũng phải trả quả báo về cái đó. À, những cái người đi tu trước mình, à, hoặc là những cái người mà người ta dữ hung dữ hơn mình chẳng hạn, tại vì người ta có thể bắt nạt mình vân vân. Tất cả là nhân quả hết, không có cái gì khác. Cho nên ở đây đó thì cái vấn đề mình cầu xin, tại sao sư đem ra sư phân tích, bởi vì rằng ai cũng biết nó là do nhân quả của mình. Nhưng mà đời này ta nghèo khó, vẫn biết là mình, cái phước bố thí cúng dường của mình kém trong đời trước, hoặc ngay trong đời này đã biết bố thí thì sanh phước, nhưng vẫn có nhiều người hẹp giàu rồi mới làm. Đó là cái sự thật như vậy. Cho nên đó, cái sự phước đức giàu sang do bố thí san sẻ với mọi người mà nên, còn cái nghèo hèn thì san tham keo lẫm tiếc nuối. Cho nên cái khi mình nghèo thì mình phải gánh chịu rồi, mà có khi hơi khá giả lên cũng không có mấy hạnh phúc. Tại vì là cái người nghèo mà khi giàu lên á, một là phung phí, mà hai là vẫn tiếp tục rất là keo kiệt. Nhớ như thế. Cho nên một thời Đức Phật ở Đức Xá Vệ rừng Kỳ Đà, tức là ở vườn Ứng Cấp Cô Độc, thì Đức Thế Tôn mới nói các tỳ kheo, có hai pháp khiến người bần tiện không có được tài sản, không có giàu có, là một là đã không bố thí nhưng khi thấy người khác bố thí liền ngăn cản cấm chế, đó là cái thứ nhất. Thứ hai đó là thấy người khác nghèo đó, không hề phát tâm giúp đỡ, có người muốn giúp đỡ thì mình ngăn cản, không có làm cho người ta hoan hỷ. Một pháp nữa làm cho người ta sanh trong nhà bần tiện, đó là không hiếu để với cha mẹ, với các bậc sư trưởng, không kính trọng cái người đáng kính hơn mình, cho nên thường sanh trong nhà bần tiện. Vì vậy hai pháp làm cho con người ta nghèo hèn: một là không bố thí mà ngăn cản người bố thí cúng dường; hai là không có hiếu để thuận kính với cha mẹ. Đó là chúng ta thấy đó mới Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm tập 1 phẩm khuyến thỉnh. Cho nên các tỳ kheo nghe Đức Phật nói như vậy đều là hoan hỷ vâng lệnh. Và như vậy đó, trong cái đời sống của tăng đoàn đó, thì Đức Phật cũng rất là tán thán những người cư sĩ mà là ăn ra làm nên mà giàu có bằng cái chánh mạng, bằng cái chánh nghiệp. Và các tỳ kheo mà được người bố thí cúng dường nhiều, ngày xưa trong tăng đoàn có Sivali là tài lộc đệ nhất, ở bên cái truyền thống nguyên thủy người ta rất là quý cái vị a la hán này, là Sivali là tài lộc đệ nhất. Đi đến đâu người ta cúng dường Sivali là hạng nhất hết. Như cả mấy ngàn mà vị đi khất thực mà có Sivali là y như rằng hôm đó không thể tiêu thức ăn. Cho nên đó là Đức Phật cũng tán thán các tỳ kheo đi đến đâu cũng được nhiều người bố thí cúng dường, tức là từng cái gieo cái nhân lập. Nhưng mà Sivali gieo cái nhân là không chỉ thương người mà thương vật. Khi mà gặp con chó không có thức ăn thì Sivali lập tức nhường cái bữa ăn mình cho những con chó đi hoang và đói khát. Và nhiều kiếp như vậy, cho nên khi Sivali là một vị tăng ở trong tăng đoàn thì lại là người tài lộc đệ nhất. Vì vậy đó thì Đức Phật khuyến khích con người ta làm ăn chân chánh, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ, trên cái xu hướng làm giàu và trên cái tinh thần bát chánh đạo, thì không có gì đáng quý hơn. Và cái giàu có đó nó sẽ lâu bền. Và đừng có quên rằng hãy cung kính cha mẹ, anh em. Hạnh phúc là được là phục vụ cho những người thân mình. Chứ nhiều người á chỉ là đi làm cái chuyện ngoài đường, còn về nhà thì nói đó là địa ngục, cho nên không bao giờ về. Cái đó cũng là sai. Mình làm chuyện đông đông mà trong nhà không có hạnh phúc, cái điều đó cũng không bao giờ đưa đến cái nhân giàu xa cả. Cho nên Đức Phật dạy cái phước báo, cái người hạnh phúc muốn được giàu sang là phải làm vui cha mẹ, anh em, dòng tộc. Nhưng đừng có ích kỷ, thì biết nhà tôi, ăn tôi, tài sản tôi, con tôi, vợ tôi, cái đó cũng là người vui. Mình làm hạnh phúc gia đình mình, nhưng mình cũng sẵn sàng bố thí, cúng dường. Mình sống hiếu thuận trong gia đình, nhưng cũng yêu mến tất cả mọi người. Đó, gọi là quý chúng sanh, quý thân bằng, quý thuộc, mà cũng quý tất cả mọi con người. Bởi vì là cuộc sống này, trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy, một là tất cả, mà tất cả là một. Mà Đức Phật dạy đó, ai mà làm được hai điều là bố thí, rồi hoan hỷ khi người bố thí, rồi là hiếu đạt, thì chắc chắn những người đó sẽ được phước báo, sanh vào nhà tôn quý, sung sướng. Thế điều đó không phải là do sự cầu mong mà được. Chúng ta nhớ điều đó. Mỗi một hạt mầm đều hàm chứa hàng trăm cây sẽ mọc lên. Cho nên chúng ta làm cái việc thiện một chút thì phước báo chúng ta không, đôi khi không có lường trước được đâu. Đó. Mà nếu đem hạt giống dự trữ ở trong kho hoài thì nó đâu có sanh ra cái gì, cho nên phải đem gieo trên những cái mặt đất bỏng bở. Vì vậy cái việc gì làm thì chúng ta hãy cố gắng tăng trưởng các công đức làm hôm nay, ngày mai và cứ luôn luôn như thế, thì cuộc sống của chúng ta mới có những cái sự an vui, mới có những cái điều mình mong muốn mà sẽ được toàn nguyện. Chứ chúng ta không thể nào mà không gieo các nhân lành mà cứ cầu nguyện. Đức Phật mới nói là đừng có liên tiếp quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính đời này. Và pháp hiện tại là sao? Tức là ngay bây giờ hãy làm tốt. Bây giờ nghe pháp là cứ ngồi nghe đi, chứ đừng có nghe pháp mà vọng tưởng động cái chuyện khác. À, đừng có ngồi nhớ những quá khứ ngày xưa tôi giàu hay tôi nghèo, mà đừng nghĩ vọng tưởng ngày mai tôi sẽ ra sao. Tốt nhất là bây giờ hãy làm các công đức lành đi, và những chuyện tốt lành nó sẽ đến với chúng ta. Đó. Thì trong cái khi mình cho đi đó, thì cái ý nguyện của tấm lòng mình rất là quan trọng. Đó. Cho bố thí cúng dường là được phước mà, cho nên thật sự người Việt Nam mình đó thì cái tấm lòng rất là tốt, rất là tốt. Cái lòng, cái tấm lòng nhân ái, lương thiện và yêu thương rất là cao, chứ không phải không. Chỉ có điều là do những cái hậu quả của chiến tranh, do hậu quả của cái cuộc sống, rồi do nhiều thứ nó kết tinh lại, kết tụ lại, chúng ta chưa phải là một cái dân giàu và mạnh. Nhưng mà thật sự chúng ta là những người có tấm lòng, có trái tim. Nhưng mà sư bà của sư dạy đó, khi mình cho ai cái gì phải có cái tâm của mình trong đó. Mỗi lần đi bố thí cứ pháp, mình thấy mình là người đi ban mà, đi ban ơn là sanh phước. Nhưng mà sư bà nó ít lắm. Cái phước mà mình nghĩ mình cho để được, mình tính trước như vậy đó, thì nó không có bao nhiêu. Còn khi mình bố thí, mình hãy chú nguyện là người nhận được sẽ hoan hỷ, sẽ vui vẻ với món quà này, và chú nguyện họ sẽ có những công đức lành để không chịu cái cảnh nghèo hèn nữa. Chú nguyện cho họ không còn nghèo. Cho nên nhiều khi sư bà lớn tuổi mà tự tay ấy, bưng một cái gói quà nó có thể là mười mấy kilo, vừa gạo vừa các thứ thực phẩm ở trong đó, người này đi mà sư bà vẫn bưng. Mà các đệ tử dành làm, sư bà nói mấy con làm thầy không có vui, làm mà làm nói miệng thì nói, đã chưa nào, tay thì bốc đưa, rồi là nói chuyện huyên thuyên, không có cái tâm, cái nguyện ở trong đó, không có cái nguyện lực ở trong đó. Cho nên Đức Phật cũng dạy là khi cho cũng như khi mình nhận, là ý nguyện của tấm lòng của mình cực kỳ quan trọng. Mình cho là mình phải nguyện, cũng như gặp heo, bò, gà trên xe sắp sửa đi đến cái lò mổ, mình nhìn thấy thì mình nói tội quá à. Thay vì mình nói hai cái từ đó thì hãy chú nguyện cho những con vật đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và cầu nguyện cho được những con vật đó sau khi nó chết rồi được đắc phục nhân thân, rồi được quy đầu Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Một lời nguyện của mình đó, nó nhỏ bé như vậy mà nó thành tâm, nó vẫn sẽ có tác dụng. Còn hơn đó là mình nói heo bướng quá à, rồi mình nói là tội nghiệp với con vật này, hay là mình nói rằng là không biết những con này đưa đến cái lò nào. Những cái câu hỏi đó không có quan trọng, không cần thiết, là bằng sự chú nguyện của mình đã, cho những con vật đó được thoát kiếp mang lông đổi sừng và được thân người, được quy Phật Pháp Tăng. Thì đó, cái hàm ý của con người trong cái tâm mình khi cho và khi nhận, cái tâm của mình rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa tại sao sự bố thí cúng dường và được phước báo rất là lớn, tại vì ngày xưa có những cái người mà họ cúng dường một vị tỳ kheo mà không ngờ đó là một vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là sao? Là độc giác Phật hay là duyên giác Phật? Là những cái vị mà sanh ra trong đời không có Phật, nhưng họ tu quán thập nhị nhân duyên rồi họ đắc đạo là một vị Phật. Nhưng mà thật sự là họ chỉ lặng lặng một mình tu mà thành Phật. Cho nên thấy một vị tỳ kheo đi khất thực như thế, người ta sanh tâm hoan hỷ cúng dường, thì cái vị Phật đó chú nguyện, thì những cái điều họ chú nguyện đều thành tựu hết. Bởi vì cái phước đức của những vị Phật đó rất là lớn lao. Cho nên khi mà mình cúng dường, tâm mình hoan hỷ, mà người được nhờ thành tâm chú nguyện hoan hỷ khi nhận được cái Phật thật cúng dường này, xin chú nguyện cho ông, cho bà, cho em, cho anh, cho chị được một cái điều lành nào đó về sức khỏe, về trí tuệ. Mình tưởng rằng mình nói thế thôi chứ làm sao được. Thật sự những lời chú nguyện đó đều có những tác dụng nhất định. Cho nên hôm nay sư muốn nói chúng ta không có phải nói chuyện là nhà giàu hay nhà nghèo, mà mình có một cái nguồn tài phú vô biên, đó là tâm đức của mình. Cái tâm đức của mình làm cho mình giàu, chứ không phải là nhà giàu hay nhà nghèo. Các vị đồng ý không ạ? Mặc dù đó, Đức Phật vẫn dạy chúng ta đó, mình muốn sống trên cuộc đời này mà thoát cái cảnh nghèo thì cũng phải gieo những cái duyên. Ví dụ như phải có ý chí, phải siêng năng, rồi phải tiết kiệm. Có 5 điều Đức Phật dạy mà đó, phải tiết kiệm, rồi không lãng phí, phải tin sâu nhân quả, rồi biết bố thí cúng dường, hiểu dụng tri túc. Đức Phật cũng dạy ra những cái điều để cho con người ta thoát được kiếp nghèo. Mà ở ngay tại chùa Hoa Lâm của mình là những lời cao quý, ngay câu đầu tiên muốn được phước là phải cần kiệm. Ngay ở dưới chùa Hoa Lâm mình, ngay chỗ mà ngay cái bàn thư ký ngồi là có cái bảng ghi, sư vừa mới đọc thoáng qua, muốn được phước phải cần kiệm, muốn có đức thì phải là khiêm cung lễ độ, muốn được cái đạo á là phải là sao, ở nơi thanh tịnh vắng lặng mà tu tập. Sự đọc thoáng được cái 3 điều đó đó, muốn chứ không phải cần kiệm. Cho nên có người đó vốn xưa nay đó là không có tiền, cho nên có đồng bạc vào xài phén hết đều là hưởng hôm mai chết làm sao, nhưng lúc đó sao mà là giàu. Cho nên ngày xưa có một cái người rất là nghèo, làm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cho nên mới khóc than đó, mới là đi tìm Phật và nói rằng là con thấy đời bất công lắm. Đức Phật ở trên đời này không có gì là bất công, phải chưa nào? Tất cả là một bài học nhân quả rất công bằng. Nhưng mà người nghèo nói con không chịu, con không chịu, con không hiểu điều đó và con cũng không đồng ý điều đó. Đức Phật mới nói là thế bây giờ là anh muốn sao, anh nói cho ta nghe. Bạch Đức Thế Tôn bây giờ là phải cho cái người giàu cái kìa cũng bắt đầu từ con xuống không như con, rồi hai người cùng làm một việc giống như nhau, rồi sẽ coi ai giàu. Chứ bây giờ mà bây giờ nói không không như vậy, nói nhân quả con không có thấy. Bây giờ phải cho cái ông giàu đó, nhà giàu đó rất giàu, con thì rất nghèo, thì Đức Phật phải lấy hết của ông lại đi, nghe chưa? Rồi bắt đầu từ con số không coi ai là sẽ giàu có, con mới tin. Đức Phật nói được, điều đó để cho con giác ngộ một bài học, ta sẽ làm. Thì Đức Phật mới là cho một cái người phú quý trở thành một cái người bắt đầu từ con số không như cái anh nhà nghèo này, làm con bộ đồ, một hai bộ quần áo, không có tiền bạc gì hết, và đưa đến một cái nơi là làm khai thác mỏ. Khai thác mỏ thì là mình phải là làm tham chứ, làm tham, đúng rồi, cái nơi làm tham thì phải chặt cây đúng không, chặt cây rồi nung lên để làm cây mới ra tham đó. Thì hai người thì cùng làm, thì cái người nhà nghèo này đó rõ ràng là một rất là siêng năng, cái kiếp nghèo đó, cho nên là anh ta sẽ làm có tiền thoát cái kiếp nghèo. Và cái người mà vốn sống trong sự mà đầy đủ sung túc thì cũng phải làm việc, tại bây giờ cũng là con số không rồi, nên phải làm. Nhưng mà nói về năng suất lao động đó, thì cái người nghèo kia là làm hơn hẳn. Đến chiều đó là cái người nghèo kia là một xe củi đầy ắp thì bán cho cái chỗ mà và làm tham, thì đem về cái số tiền đó là bắt đầu là mua ruộng nè, rồi mua những thức ăn ngon thịt nè, rồi này kia cho hai vợ chồng ăn uống một bữa đã đời, bao nhiêu ngày đói khổ rồi đó. Còn cái người kia tuy cái xe củi thì không có đầy với cái người nghèo, Nhưng mà sau khi bán cái xe cổ đó thì anh ta không đem về để mà hưởng hết một bữa đã đời như cái anh chàng người nghèo kia, mà cái người này mới là chỉ mua một ít bánh mì khô và nước uống. Và ngày hôm sau cũng như vậy, tất nhiên cái tiền thì vẫn còn. Và qua cái ngày thứ tư, thứ năm thì anh ta dư một số tiền tương đối lớn, và anh ta bắt đầu kêu một số người không có công ăn việc làm để cùng làm cái công việc là đi lấy cây về và để nung lên để làm hàng tháng, đốt hàng tháng. Còn cái anh chàng kia thì cứ ngày nào cũng làm cực lực và tìm ra được một số tiền và đem về hai vợ chồng nhau cho hết. Đó chúng ta thấy. Còn cái anh chàng kia rõ ràng là đâu phải tự nhiên người ta giàu, người ta có phước báo về mặt trí tuệ nữa, cho nên phải làm như thế nào để đồng tiền nó sanh sôi nảy nở. Mà muốn như vậy có người ta cũng phải trải qua những sự hy sinh, những đồng tiền mồ hôi nước mắt để làm những cái sự giàu có. Nếu mà không phải là phi pháp đều phải có mồ hôi nước mắt và trí tuệ. Cho nên người này thay vì cái bên cái anh chàng kia ăn rượu chè thịt cá cho hết, thì anh chàng kia chỉ một ít bánh mì và nước. Và sau một thời gian mấy ngày thì anh ta dư tiền để kêu một số nhân công, và sau một tháng thì anh ta có cả một đội ngũ nhân công cùng làm thang. Và rõ ràng là tiền bạc đã dư giả và tiếp tục sẽ trở lại một ông chủ giàu có đầy đủ, và lúc đó có thể mua sắm cái này cái kia cho gia đình, cho vợ con. Còn cái anh kia hoàn lại là sao? Sau một tháng thì vẫn là một cái anh chàng sáng lạ, và chiều thì không còn một đồng bạc nào hết, vẫn là một người nghèo. Nhưng mà nếu mất công ăn việc làm thì trở thành người đói, đói khát. Chứ có đâu phải lúc nào việc làm cũng là sẽ như ý đâu. Người ta mới dư nhân công, người ta giảm biên chế, vân vân, đói khát. Đó. Cho nên từ đấy sẽ thấy cái người giàu có cũng có cái sự phước báo về trí tuệ. Đó. Để rồi họ sẽ biết sử dụng cái nguồn nhân lực, tài lực của mình như thế nào. Cái người nghèo đã không biết là mình không biết cúng dường bố thí, nay nghèo còn sanh tâm ích kỷ, nói xấu, chê ba. Đó rồi, bây giờ lúc đó nói gì nữa? Sau một tháng thì anh kia đã sắp sửa là trở thành một ông chủ đầy đủ rồi, thì anh này vẫn là một cái người gì? Sáng làm chiều tiêu hết. Thế thôi, cho nên không có thể trách móc gì Đức Phật. Và phải biết rằng, đúng rồi, số nghèo đi đến xứ vô cũng nghèo, là bởi vì cái tâm hồn lên nữa cũng nghèo nay. Có nhiều ăn hết chứ biết nghĩ tới ai nữa đâu nè. Đó, ăn thịt chúng sanh, ăn cho nhiều, rượu chè rồi kia rồi sáng rồi bắt đầu đi làm cho hết, rồi về ăn cho hết. Thì con người như vậy thấy ngay rằng là họ cũng không có cái trí tuệ. Vì vậy, giữa cái chuyện giàu và nghèo, mình cũng không thể nào nhìn qua vật chất để khẳng định. Có những người nghèo nhưng họ sống rất là an lạc. À, lại thêm cái khía cạnh đó nữa. Có chút đỉnh thì cũng dường bố thí. Có cái bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Rồi có người nói, con cứ gặp lứt muối mè xưa vừa trị bệnh mà vừa rẻ nữa. Đó, có tiền cúng dường sư nữa nè. À, nói như vậy. Sư phải khâm phục. Tại vì ăn gặp lứt muối mè, các vị ăn thử coi coi có ăn lâu được không? Hay thấy người ta ăn mà mình cái món khác mà mình thèm mà ăn không được. À, cho nên cái con người nhiều khi người ta an lạc, tri túc là biết độ trong hoàn cảnh để làm được những việc người ta muốn làm. Mình cũng rất là hâm mộ cái sự tri túc thường là thanh tịnh trong sạch của họ. Có người ở nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rước kẻ đưa người đó. Nhưng cái đồng tiền chế ngực làm cho họ tất bật, không thanh thản, không có một giờ phút được nghe Phật pháp, có gọi là giàu có hay không? Sống với đồng tiền và chết trong sự khổ đau vì không biết ai sẽ giữ cho mình cái đồng tiền đó. Sư nhớ lại là trong cái hàng thập đại đệ tử Đức Phật, có ngài Đại Ca Diếp đó, ngài ở miền Nam Ấn Độ đó. Mà khi ngài còn chưa đi tu đó thì tài sản của gia đình ngài là giàu gần như là ngang với vua Tần Bà Sa La, tức là gia đình của cả giàu gần bằng vua, không ngang không thua gì vua. Mà ngài Ca Diếp thì rất là đẹp, thông minh sáng suốt và đẹp, gia đình rất là giàu có, và ép Ca Diếp phải lấy vợ, trong khi ông là chỉ muốn là gì, ông sống đời sống phạm hạ, và ông hướng đời sống xuất gia. Nhưng mà cha mẹ là không cho, nhà quá giàu, mà ngài Ca Diếp thì quá sức là hảo tướng như vậy, cho nên nhất định phải lấy vợ để sanh con đẻ cái. Thì cuối cùng cái phước của ngài Ca Diếp là lấy một người vợ đẹp như bức tranh. Tại vì ông nói là bây giờ đấy ông có một cái bức tranh đẹp như tiên, nếu kiếm một người con gái nào mà đẹp giống như vậy á thì ông sẽ lấy. À, thì cuối cùng á là người ta đã tìm ra một người con gái mang tên Diệu Hiền, đẹp y như bức tranh như nàng tiên. Thì bây giờ là ông đã lỡ nói rồi, cho nên phải tiến hành cái đám cưới. Nhưng mà cái ngày đám cưới xong, cái đêm đêm mà là hoa chúc á, cái đêm hoa chúc á, thì cô ngồi cô khóc. Thì bảo tại sao mà nàng lại khóc như vậy? Thì bảo là tôi không có vui bởi vì chính anh mà làm phá rối cái đời sống thanh tịnh của tôi. Bản thân tôi đâu có muốn lấy chồng, tôi muốn đời sống tôi phạm hạnh và trong sạch. Nhưng mà bởi vì là gia đình anh, thân thế của anh, cho nên cuối cùng là tôi phải lên xe hoa, tôi đi về nhà chồng, chứ tôi đâu có muốn. Thì ngài ca diếp quá mừng. Đó, trời ơi, nàng ơi, ta cũng vậy. Nhà ta giàu có, cha mẹ bắt lấy vợ, chứ ta không muốn đâu, ta muốn đi tu. Đó, giờ có nhiều người nói con mà biết Phật sớm thì con đi tu, nói vậy chứ đâu có dễ vậy, thấy không nào? Đó, nhưng mà các ngài thì mới đúng là như thế. Là vợ đẹp như nàng tiên mà bây giờ hai người gặp nhau. Trong cái đêm đó, hai người cùng chung chi hướng. Thôi nàng đừng buồn nữa, ta với nàng hai cái giường, có thế thôi. Đó, là sống phạm. Thế rồi cha mẹ mới là theo dõi, mới thấy rằng là hai người này như vậy thì mới gọi ca diếp vô để dạy lại. Thì không được như vậy, phải ngủ chung một cái giường chứ không được nàng đứng hai cái giường như vậy. Đó, thì phải nghe lời cha mẹ ca diếp vô. Thì cha mẹ mà dạy xong rồi đó, rồi ông mới nói với vợ ông rằng không có sao, ta với nàng cùng muốn tu phạm hạnh, cho nên á, từ đầu đêm á cho đến nửa đêm á thì nàng ngủ ta đi kinh hành, ta thiền định, rồi từ nửa đêm đến sáng á thì ta ngủ, nàng lại đi thiền hành, là nàng lại tu. Rồi vợ đồng ý, thế là hai người sống như vậy vẫn tiếp tục 12 năm trời mà không có hề có cái gì gọi là không là phạm đến nhau hết, vẫn giữ hạnh thanh tịnh. Và cuối cùng là ca diếp đi xuất gia 12 năm rồi đó, và hứa với cha mẹ là sẽ lấy vợ, nhưng mà nhất định là giữ phạm hạnh, và cuối cùng đi xuất gia. Và sau đó thì nàng Diệu Hiền này đó, là ông đi xuất gia, ông hứa rằng ông tìm được cái ánh sáng giác ngộ Phật pháp sẽ trở về độ và Diệu Hiền. Và ông đi rồi đó, ông đang tu tập ở đây, bà chờ không được bà cũng đi luôn, nhưng mà bà lọt vô trong cái phái gì hay lõa thể, tức là không có đi theo chánh pháp mà vô cái phái tà pháp để tu, vì chờ hoài ông ca diếp cũng đâu có về, cho nên là lọt vô cái phái lõa thể, rồi bị người ta làm nhục khổ đau. Rồi sau đó là ca diếp mới là đi đón Diệu Hiền và gia nhập vào trong cái tập đoàn của Đức Phật. Cho nên đâu có phải là mình sống phạm hạnh từ nhỏ tới lớn mà đi tu mà trôi chảy đâu, như đời sống như cô vợ của ca diếp đó, đó đều nhân quả hết. Nhưng mà ca diếp trở thành a la hán và trưởng lão là hạnh đầu đà, cái điều sư muốn nói là như vậy, tức là nhà ông giàu như vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà đó, rồi lấy vợ đẹp như tiên nga dáng thế, nhưng mà khi đi tu á thì đại ca diếp lại giữ hạnh đầu đà, là mặc một cái y phấn tảo, rồi sống đơn sơ ở là sao, ở cái nơi là đồi trọc suối cạn, ngoài ba tấm cà sa bình bát, cơm ngày một bữa ra, không mang một vật lớn nhỏ nào trong người hết. Rồi vậy ai có dám nói ca diếp nghèo không? Người ta cảnh lễ, người ta ngưỡng mộ ngài, và ngài là hàng trưởng lão hàng đầu trong thập đại đệ tử của Đức Phật, trong khi từ bỏ cái cuộc sống ngày xưa để sống một cái đời phạm hạnh như thế. Như vậy ai dám nói ngài ca diếp là nghèo? À, chúng ta thấy như vậy. Cho nên có những con người, người ta hướng đến đời sống đơn giản, bởi vì trong cái sự đơn giản đó họ có nhiều thời gian để tu tập. Tại sao mình thấy các bậc thầy, các bậc trưởng thượng cao tăng thạc đức, có thể là những hàng đệ tử người ta kính quý, người ta có thể cúng dường không thiếu thứ gì, nhưng các ngài lại sống hết sức giản đơn. Mình cứ nghĩ là các ngài ngày xưa là như vậy, nhưng không, họ đạt đạo rồi, cho nên họ thấy không có gì bằng sự giản đơn hết, mà sự đơn giản, thanh tịnh, nhẹ nhàng, tu tập và an lạc. Cho nên sư muốn nói trong cuộc sống này, người ta quan niệm cái vật chất là giàu hay là nghèo thì thôi, mình đã biết nhân quả rồi, mình cũng không nên lấy đó làm cái vấn đề là vui hay buồn trên cái tài sản mình đang có. ráng cố gắng tiếp tục tu tập Đức Phật dạy, tiết kiệm, thấy chưa? Rồi là tri túc thường lạc, bố thí cúng dường, rồi hiếu đạo với cha mẹ, rồi làm những cái việc thiện lành, tất cả những cái điều đó sẽ là đưa đến cái phước báo cho chúng ta. Nhưng mà cuộc sống hiện tại, nếu mình không có được như ý về vấn đề tài sản, về sự giàu có, thì chúng ta hãy phải nhìn dưới quan điểm nhà Phật của chúng ta, là đối với nhà Phật thì không có cái nghèo nào mà đi với sự khổ đâu, mà cũng không phải cái giàu mà đem đến sự hạnh phúc. Chúng ta hãy sống với tâm hồn vô tư, biết vận dụng thời gian vào những việc làm có ích, quán kết thiện duyên. Tất nhiên thời gian hữu ích đó là quý giá nhất. Và nếu biết khéo dùng các cái từ đạo đức, an lạc, chánh pháp để sống, để cổ vũ mọi người trong gia đình, thì đó cũng là một cái phước báo vô cùng lớn lao, như thế nào? Hoặc là mình biết lấy nụ cười thân thiện để mà sống với mọi người, cũng như có tiếng hát hay thì để cúng dường những bài hát mang hồn thơ ý đạo, có lời nói thì là lời hoan hỷ, chứ đừng có đến để than, để than. Mặc dù bây giờ cuộc sống thì chúng ta thấy không, họ than đủ thứ hết, họ than nào thức ăn nhiễm độc nhá, cá nhiễm độc chết nhá, họ than đời sống khó khăn, họ than mọi thứ. Nhưng mà cái sự than đó có thay đổi được không? Ở đây không phải sư nói là mình chấp nhận để chết, nhưng mà hãy làm tất cả những gì tốt nhất cho cuộc sống hôm nay. Chứ thay vì dùng lời nói để mà than van trách móc, chúng ta hãy dùng lời nói, dùng sức lực và cả ý nghĩ của mình những gì tốt đẹp nhất, đó là chúng ta là người giàu có nhất trên đời. Nhớ là trong lời Đức Phật dạy trong kinh Kim Cương, Kim Cang, mọi hành là vô thường, vạn pháp vô ngã, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vô. Đó. Tất cả là vô thường, sinh diệt cũng không còn cái gì hết, chỉ có cái tịch diệt đó, tức là niềm an lạc vĩnh hằng. Mà cái an lạc vĩnh hằng này phải do sự tu tập nó mới đưa đến cái niềm an lạc vĩnh hằng. Nếu chúng ta biết vận dụng những điều Đức Phật dạy vào trong đời sống của mình, đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tài vật như quý giá như vàng bạc châu báu cũng chưa chắc nó quý bằng cái đời sống hiểu chánh pháp. Bởi vì cái gì nó cũng sẽ vô thường. Có người nói rằng con phải bố thí, con phải là bàn với ông xã phải cúng dường liền cái việc đó đi. Sư nói cái gì đâu mà gấp như vậy? Không sư ơi, lỡ có cái điều gì vô thường đến rồi mọi thứ nó trở nên chưa có mãn cái tâm nguyện của con, nên con phải làm. Sư cũng ngưỡng mộ lắm. Có những người mà người ta cứ sợ chết rồi những cái tài sản này con mình có hưởng không, cháu mình hưởng không, người ruột thịt mình, anh em thân bằng huyết thuộc mình có hưởng không. Có người thì người ta nghĩ rằng khi có của cải vật chất, cái điều trước hết hãy đem làm cái việc công đức nhất, đó là cái tài sản lâu dài trên cái thế gian này. Mà giác ngộ được điều đó, sư nghĩ không phải dễ. Mới đây trên một cái mạng xã hội Trung Quốc mà bạn sư lại dạy khoa Trung Quốc cho nên biết tiếng để đọc cho sư nghe, là những cái mạng xã hội Trung Quốc họ tự lan truyền rầm rộ những bài viết với tựa đề là Trung Quốc phú nhân khai thủy tiến nhập phản bình kỳ. Đó, tức là nó không có dịch sang tiếng Việt cho mình đọc, nhưng mà cái tiếng Trung Quốc của họ có nghĩa là người giàu có ở Trung Quốc bắt đầu rơi vào cảnh nghèo đói. Như vậy là theo cái bài viết này họ bàn luận là trong 3 năm tới thôi, người Trung Quốc sẽ có một đợt bùng phát rất là nhiều người nghèo. Những doanh nhân cũng sẽ bị suy sụp, lỗ vốn, phá sản và thậm chí đi đến sự tự sát. Và họ tự phân tích các cái lý do. Thì sư thì cũng không có thời giờ, có cái nhiều cái thời gian để nghiên cứu nhiều, nhưng mà sư thấy họ cũng dối trá, họ vì cái sự lợi nhuận đó họ cũng đem nhiều thứ độc chất độc đến với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nổ như những cái thứ mà ướp thực phẩm trong héo ngoài tươi là đủ, mình đủ chết rồi. Cho nên các vị nhìn cái trái cây mà cành lá mà tươi, nhưng mà nhìn cái vỏ của nó mềm chảy nước, là chúng ta biết là nó bằng thuốc của Trung Quốc hết. đừng có thấy nó tươi nó xanh mà vội vàng mua về, kể cả cái mùa trung thu người ta bảo chỉ trong một cái xe, một cái số lượng người ta bán nhân, tức là nhân của Trung Quốc làm sẵn và có thể cung cấp hàng bao nhiêu tấn bánh trung thu rất là rẻ. Và những người con mua nó họ ham lời sẽ ăn những cái thứ đó và sinh bệnh tật rất là ghê gớm, cũng từ Trung Quốc mà ra phẩm màu, bột thuốc, rồi thuốc ướp cá thịt, rồi là rau quả, tất cả từ Trung Quốc mà ra. Suy nghĩ bấy nhiêu thôi, nỗi cái nhân gian dối nó đủ làm cho họ phải đi đến cái quả. Nhưng mà chính người Trung Quốc phân tích trong 3 năm nữa thôi là phá sản nè, tự sát nè, rồi là những người doanh nhân giàu có sẽ đi đến sự bần hàn, tự họ phân tích. Cho nên mình cứ trên nhân quả mình sống, chứ khỏi phải là trách móc hay là nói gì. Đừng đem tiền bạc thành mục tiêu duy nhất của đời mình. Muốn có sự giàu có, hạnh phúc và an bình thì mình hãy đem cái điều đó cho mọi người trước đi. Mình muốn cái điều đó, mình muốn mọi người ngưỡng mộ mình gì, mình hãy ngưỡng mộ mọi người. Mình muốn mọi người kính trọng mình hãy kính trọng mọi người. Mình muốn mọi người sống trong chánh pháp, mình phải đem chánh pháp đến cho mọi người. Và mình muốn giàu có, bản thân mình phải sống chánh mạng, chánh nghiệp. Chứ tại sao mình đem sự đau khổ cho người khác để mong sự giàu có cho chính mình? Điều đó không thể có, hoặc nếu có chỉ là tạm thời mà thôi. Các vị có đồng ý như vậy không? Cho nên mình học Phật pháp rồi thì mình thấy rằng đó là đức hạnh thì không có bàn nghèo hay giàu. Cái người đó có đức thì không nói là người đã giàu hay là nghèo, khỏi bàn. Đức hạnh là người đó là quý mến, là tôn trọng. Còn có thêm giàu nữa thì quá sức tuyệt vời, là vì người đó không những có đức hạnh mà lại còn có phước báo. Có những người đức hạnh nhưng mà không giàu là vì kiếp trước họ không có bố thí cúng dường, nhưng mà họ vẫn là người có đức hạnh, chúng ta vẫn kính quý họ. Có phải vậy không? Cho nên cái giàu đó là chúng ta hãy làm các việc lành, việc tốt, bố thí cúng dường là gieo nhân phước báo. Nhưng đối với nhà Phật thì chúng ta vẫn phải gieo cái nhân là nhân đức hạnh, sống vì mọi người. Đừng bao giờ nghĩ của cải là bất nhân. Có nhiều người nói câu đó: tôi khinh miệt đồng tiền. Nếu mình nói những cái từ đó thì bản thân của mình cũng khó mà khá được. Bản thân đồng tiền nó không có tội, bản thân của cải cũng không có tội. Nhiều người nói khinh miệt tài sản, của cải là bất nhân, tôi mình nghiền của những điều đó. Sư nhớ hồi đó sư học đại học năm thứ nhất đó, sư bà gửi sư vô trong nhà cậu ba ở thành phố Hồ Chí Minh đi học. Gọi là cậu ba Hà Bá không ạ? Lấy cái tên vậy đó, Hà Bá. Nó sao cậu lấy cái tên là Hà Bá vậy? Buồn là như nước hay sao? Hay bắt con nước hay sao mà tên Hà Bá? Cậu mới nói không, là Hà gia sâu thẳm muôn người quan, bá vạn chư thiên cõi ái hà. Nghĩa là cái hạt nghiệp của cậu đó là làm thuyền cho người ta đi trên sông, rồi giúp mọi phương tiện trong cuộc sống của con người. Lấy cái tên Hà Bá đó. Sư ở trong nhà cậu đó, đi học nghèo lắm, ăn cơm với muối ớt rồi bí luộc không à. Đó, chỉ hai cái món đó thôi chứ không có ăn cái gì mà sung sướng. Sư nói cái thời đi học của sư đó, mà sư đi thi về đó, đã ốm rồi xanh rét như là tàu lá. Sư bà nói, nó đang đi học mà sao cậu cho nó khổ hạnh như vậy. Đó, thì cậu nói thôi có nhiều người hưởng nhiều đi. Cậu nói với sư bà như thế đó. Rồi bây giờ cậu thì đã mất rồi, nhưng mà sư nhớ hồi đó sư cũng có nghĩ gì đến tiền, ai cho tiền thì sư cứ vò sư bỏ vô cái túi áo này nè. Cậu nói sao tiền mà con vò như vậy, con phải xếp ngay ngắn ra đó, cái nào ra cái đó. Đó, rồi là con phải để đàng hoàng, bởi vì đó là tiền, là giá trị lao động của chúng sanh đem đến cho mình, con không có được coi thường. Nếu mà con vò đồng tiền, con khinh miệt, con nói tiền mà là cái gì, con ném, con quăng, con đốt, con không có giàu được. Mà sư sợ nghèo, mà sư tiền lúc nào cũng xếp ngay thẳng, có đều có khi không có đếm. Nhưng mà nhớ là cậu ba dạy như vậy, lúc nào cũng phải xếp, tại vì có nhiều đồ đếm, sinh viên có mấy đồng bạc đó mà. Nhưng mà lúc nào cũng để ngay thẳng. Sau này đó thì mình thấy Đức Phật dạy của chúng ta cũng đừng có bao giờ xem khinh miệt đồng tiền hay tài sản, vì tất cả bản thân đồng tiền cũng không tốt không xấu, do cách chúng ta sử dụng và nhìn nhận về nó. Giàu nghèo cũng không phải là cái tội, cũng là do cách chúng ta nhìn nhận, và hơn hết vẫn chính chúng ta. Chúng ta hãy sử dụng những tài sản hay đồng tiền một cách thông minh, một cách có trí tuệ, thì như vậy mới thấy là một cái con người cái người biết Phật pháp. Sư nhớ là đặt trong tứ phần luật Đại Chánh Tâm Tu Đại Tạng Kinh á, có một cái câu chuyện Đức Phật còn tại thế, trong thành Bạc Đề có một vị đại cư sĩ tên là Mân Đồ, giàu có vô cùng. Mọi người trong thành ai cần bất cứ cái điều gì ông đều bố thí, cũng cho một cách rất là đầy đủ, giàu như thế. Và trong kho lúa nhà ông á lại có một cái lỗ lớn như cái bánh xe, và lúa thóc ở trong đó thì hình như không bao giờ hết hết á, nhưng trong kho thì ta sẽ đổ thêm, nhưng mà cái số lấy đi á rất là nhiều, mà tại sao trong kho không có bao giờ hết? Nghe những cái chuyện thần thoại đâu mà. Nhưng mà trong Đại Tạng Kinh á có, và sư kể cho các vị nghe, vợ ông lấy đi 8 thăng gạo mà nấu cho tất cả các binh lính và khách từ 4 phương đến, mà sao nấu mãi vẫn nhiều, và nồi cơm thật xong. Và như vậy là trong cái thời Đức Phật vẫn có những cái câu chuyện đó. Con của ông lấy ra 1.000 lượng vàng để phân phát cho tất cả các cái binh sĩ, các cái lính của vua đó, phát tất cả mà hành khách từ 4 phương kéo đến. Thì nghĩ là chẳng nhóm là hết, nhưng mà sao phát hoài vẫn không hết. Cái thứ hai, vợ ông lấy 1 gói hương bột thơm xoa lên cho mọi người, mà xoa hoài cho đến tất cả nô bộc người hầu đều được xoa, thì xoa hoài vẫn không hết, lúa thóc không hết, vàng bạc không hết. Thì nói chung nói như vậy thì cũng không biết như thế nào, nói chung là ông này rất giàu. Nhưng mà đến khi ngồi bàn luận á, sao mà giàu như vậy, thì ông Môn Đồ và bà vợ rồi con cái và tất cả những người làm đều nói rằng là do phước lực của mình nhiều hơn, do phước lực của tôi nên bà giàu, và do phước lực của bà nên ông được, con cái cũng giàu. Ai cũng nói là do có phước đến Phật dạy là mình gieo phước đây mới giàu, ai cũng dành cái phần phước đó là của mình. Cho nên á, không bất phân thắng bại mới đến thưa với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói, nếu nói về phước đức thì tất cả trong nhà, người trong nhà ông đều có phước hết á. Đó. Đó, Đức Phật kể về một câu chuyện nhân duyên đời trước như sau. Ngày xưa trong thành Vương Xá có một người thợ rèn. Một hôm ông cùng với vợ con cái nô bộc người hầu đi sắp sửa cơm cúng dường một vị Bích Chi Phật đến khất thực. Đã mà sư nói Bích Chi Phật rồi là một vị thành Phật do tự quán nhân duyên mà thành, hay là Độc Giác Phật cũng vậy. Cả nhà ai cũng muốn lấy cái phần cơm của mình để cúng, mặc dù không biết vị đó là Phật, chỉ biết là một vị tỳ kheo thôi. Ai cũng dành hết, vợ cũng dành, chồng cũng dành, con cũng dành, và các người nô bộc trong nhà đều dành. Như vậy ai cũng dành cũng nhiều hết. Cho nên vị Bích Chi Phật này mới trả lời, chỉ cần mỗi một người bớt một chút thức ăn thôi thì các ngươi cũng không đói mà ta cũng được no. Cho nên mỗi người bớt một chút cơm ra, cả nhà nô bộc là người hầu đều có một cái phần cúng Phật hết, và đều làm theo lời của Ngài dạy. Sau khi Bích Chi Phật thọ thực xong rồi đó, bay lên hư không thì hiện đủ mọi các pháp thần thông hết. Cả nhà người thợ dệt nhìn lên đánh lệ vô cùng hoan hỷ, và mình cúng một cái vị tỳ kheo này đắc đạt mới thể hiện thần thông như vậy. Cho nên ai cũng hoan hỷ hết, mà chính cái hoan hỷ làm phước tăng lên nữa, rồi cúng nhà mình mới đắc đạt nó phước càng lớn nữa. Trên các vị cúng rồi đừng tiếc nhau à, cúng tiếc là bớt phước. Cũng như mình lỡ cho một cái người ăn mày mà không phải thiệt, mình vô cùng tức, mình nói trời ơi cho nhà cái thằng nó giả rồi. Sư cũng có lần như vậy đây nè, mặc đồ thầy vô nói này kia, chẳng biết giả mà sư đâu có biết đâu. Sư cúng dường, sư đem này kia ra cho, và ông đi rồi đó thì mấy người hàng xóm ấy, ông làm hết láng ở nhà nào ông cũng vô ông nói vậy hết trơn á, không phải là thầy mà là giả sư. Cái bắt đầu sư tức mình quá, sư mới mét với sư bà là trời ơi cái ông giả sư vô mà con cúng dường tới 1 triệu đồng lần, rồi con cho kinh nè, rồi con cúng dường một cái túi đeo mới nè, tại con thấy cái túi của ông rách rồi này kia. Cái sư bà nói trời ơi đã bố thí cúng dường mà ngồi tiếp ngu ơi là ngu à. Cho nên á là mình nhớ là mình bố thí cúng dường là cứ hoan hỷ, đã cứ là hoan hỷ, còn mình nhìn cho kỹ để là cái trí tuệ của mình, tư bi thì có trí tuệ thì nhìn cho kỹ để khỏi lòng nhớ như thế. Còn mà đã lỡ rồi là thôi không nói nữa, mà đã cúng rồi không có bao giờ tiếp. Giống như cái gia đình này nè, cúng Một vị tỳ kheo mà hóa là Bích Chi Phật, cho nên phước đức quá. Và Đức Phật nói, do cúng một vị đắc đạo đó. Rồi ngài Bích Chi Phật còn chú nguyện cho, rồi cái gia đình này lại quá sức hoan hỷ, cho nên phước báo của gia đình này sanh lên cõi trời. Khi hưởng phước cõi trời xong rồi, về cõi người vẫn tiếp tục hưởng phước báo như thế. À, chúng ta thấy cái sự giàu có như vậy. Vì vậy một người có phước thì cả nhà cùng hưởng, là nói như vậy thôi. Chứ mà thật sự đều phải có phước mới vô cái nhà đó để sống. Cũng như đấy, vinh là may nó mới vô cái chùa này. Cái chùa này phước đức quá trời, nó vinh may lắm. Nhưng thật sự là người ta cũng có duyên, có phước, người ta mới vô cái chùa này. Cũng như là mày may lắm mày làm con tao, chứ mày mà là cái gì, cha mẹ giàu mới nhờ. Không có đâu, tất cả đều có phước đức phải vào cái nhà đó. Nhưng mà ít nhiều đó thì còn tùy theo nhân quả, chứ còn phải có duyên có phước mới vào chung, mới gọi là cộng nghiệp, để vào một cái nhà cùng nghèo cùng giàu và cộng nghiệp với vua một cái nước. Mình cùng là người Việt Nam, người Việt Nam mình coi nghèo nghèo vậy chứ được tu tập nhiều, được nghe pháp nhiều, và Việt Nam mình nhiều Phật nhiều Bồ Tát lắm. Có đồng ý vậy không? À, cho nên đó là ở nước ngoài giàu có vậy chứ người ta về các nước ở phương Đông này, về Ấn Độ, về Việt Nam người ta tu tập nghe pháp mình hạnh phúc lắm. Các đạo tràng ở bên Mỹ nè, bên Úc nè, ở bên Châu Âu nè, mời các sư qua bên đất nhà rất là thích nghe pháp. Ở bên đó đầy đủ cuộc sống nhưng mà họ cần được nghe pháp. Ở đây á là lên chùa là nghe kinh kệ là nghe pháp rồi. Cho nên mình đâu có nghèo, mình có tài sản vô giá mà mình cứ tham trách hoài, mình cứ quên hai điều nhân quả. Cái thứ hai nữa là cuộc sống mình quá sức may mắn nè, mắt sáng nè, tay chân lành lặn nè, hai ba thứ tóc mà ngồi nghe pháp mà tỉnh táo như thế này, tài sản của chúng ta là vô giá. Các vị có đồng ý như vậy không? Vì vậy đó, cái con nhà sang quý, cái tướng sang quý, mặc cái gì thì cũng sang. Cái người nghèo nên cái gì vô đó rồi thì cũng thấy nó nghèo, phải không nào? Cho nên khỏi bắt chước, mình hãy là chính mình. Đó, sư nói vậy đó. Sư có lần sư cũng bị gạt chứ, đó có cô nó vô rồi, cái cô mới nói là cô nói cô là giáo viên à, xong rồi đó là trời ăn trộm cô lấy hết đồ đạc rồi này kia rồi, cho nên là giờ muốn về thăm gia đình mà cũng không có tiền, nó nghỉ hè à, thì sư cô cũng giúp cho số tiền để về. Mình nghĩ ngày xưa mình cũng đi dạy, mình cũng thương người đi dạy học, cái mình cũng giúp tiền bạc đồ này kia nọ đó. Thì ai ngờ đâu đó, thì cô đi rồi thì cái cô này cũng là từng đi vô chùa của cái ông thầy người này Phúc Long đó, là cũng làm cái chuyện đó rồi. Thì ông thấy cái bộ dạng là ông đã đuổi bà đi rồi, mà vô chùa mình á thì mình lại cho. Xong rồi lại không biết, mình lại kể cho thầy nghe là hôm nay có cái cô giáo mà cô bị người ta gạt hết trơn, có nhìn bị ta lấy hết đồ đạc rồi, rồi vô con xin ít tiền này kia. Rồi cái thầy hỏi có phải mặc cái đồ đó đó không, mang giày dép sao sao, thì sư tả ra là nhìn là biết là người đàng hoàng, ta ăn mặc rồi này cái cũng đẹp đẽ lắm, chỉ có điều là bị lấy hết đồ, hết tiền bạc của cải thôi. Cái thầy nói ba cái bộ cánh đó nó bán ở ngoài chợ thiếu gì, nhìn cái tướng mặt mà cô không biết người da mà à, cái người sang á người ta mặc đồ giản dị ta vẫn sang à, cái người da nó mặc cái gì cũng thấy cái da nó lộ lên cái đôi mắt đó, lộ những cái tướng đi á, mà cô tu mà sao mà cô không có trí tuệ thế à, thầy nói cô nói với sư như vậy, mà sư cũng còn nhớ để kể với các vị. Cho nên á mình hài lòng với cuộc sống của chính mình và tài sản của mình là làm giàu lên cái trí tuệ của mình, chứ mình không có là gì, mình nhìn cái của cải tài sản của người khác mà lấy đó làm chuyện vui buồn của mình. Các vị nhớ cái điều đó. Và con cái trong gia đình, vợ chồng trong nhà gặp nhau sống một cuộc sống hoặc hạnh phúc hoặc không hạnh phúc là do chính mình. Cho nên mình đó, học Phật pháp, học lời dạy của Đức Phật là mình cần phải là như thế nào, mình bồi dưỡng cái đời sống của trí tuệ để cho mình không có phải làm cái người ngu si rồi chết làm kẻ làm súc sinh nha, hay là địa ngục hay là ngạ quỷ, mà mình phải tự làm đẹp mình bởi cái trí tuệ của mình, không phải là cách sư đắc quả a la hán đắc quả, mà người cư sĩ tu hành đúng chánh pháp vẫn là đắc quả. Ai sống tự trang sức, tự an tịnh, kiên trì phạm hạnh, luôn gìn giữ không sát hại sinh linh, người ấy là phạm chí, sa môn hay khất sĩ. Các vị nhớ như vậy, tức là ai mà sống giữ các giới đức, an tịnh, phạm hạnh, không giết hại chúng sanh, sống theo đúng các giới đức thì người đó vẫn là phạm chí, và những người có trí tuệ là sa môn, là khất sĩ, chứ không phải là đầu tròn áo vuông đâu nghe. Nhiều khi người ta đầu tròn áo vuông mà người ta không tu thì sao? Người ta tu giả thì sao? Đó, có một ông quan đại thần rất là giàu có. Ông thấy một cái người vũ nữ ở trong triều đó múa hát để cho các quan vua vui, mà vì nó đang khiêu vũ lăn ra chết, tự nhiên xanh lét ấy, rồi trúng gió chết đó, hiểu không nào? Chết trước mặt cái ông quan đại thần đó, ông rất là âu sầu. Một người con gái đẹp tài năng như vậy đang múa hát chết mà không có một cái dấu hiệu gì bệnh tật hết, lăn ra chết chứ vậy. Ông thấy buồn, ông bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà một người có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Thì Đức Thế Tôn mới giảng giáo pháp cho ông nghe. Bây giờ nào, giảng về sự vô thường của kiếp sống con người đó. Nghe xong rồi ông đắc quả là hắn, trong khi ông là một con đại thần, rồi đắc quả là hắn, ông nhập diệt luôn. Mặc dầu lúc đó ông ăn mặc rất là sang trọng, ông là một đại thần giàu có đó. Các tỳ kheo mới nói bạch Đức Thế Tôn, ông quan đại thần này có phải là sa môn không mà đắc quả là hắn? Đắc quả, Đức Phật tuyên bố ông đã đắc quả là hắn. Thì Đức Phật mới nói rằng tánh không tùy thuộc ở sự tu tập chứ không phải ở hình tướng bên ngoài. Tánh không tức là mình đắc đạo, giác ngộ của tánh không thì ở cái sự tu tập chứ không phải hình tướng bên ngoài. Cái điều này trong tích truyện Pháp Cú 142 Đức Phật đã nói kể cho chúng ta như vậy. Cho nên á, chúng ta hình thức là cư sĩ nhưng mà không có giết hại chúng sanh, tâm chúng ta tu đúng pháp, biết cho, biết bố thí, biết cúng dường đúng pháp, biết nhận đúng pháp, biết tri ân cuộc đời, người đó không có bao giờ nghèo, làm giàu đời sống tinh thần, đời sống trí tuệ của chúng ta. Có đồng ý không ạ? À? Và có lẽ thời gian cũng sắp hết để kết thúc thời pháp. Sư cũng lại nhớ một cái câu chuyện, sư coi lâu lắm rồi. Cái làng đó nó có một cái truyền thống rằng đó, ai mà lớn tuổi đều phải mua một quan tài để trong nhà. Cái truyền thống cái làng đó như vậy, chứ không có đợi chết, mà mua sẵn để trong nhà, giàu nghèo gì cũng phải mua sẵn hết đó. Đó, mà sư bây giờ không sợ nữa, chứ hồi nhỏ nhìn cái quan tài sư sợ lắm đó. Thì cái làng này đó là ai á mà cái tuổi già thì không biết lúc nào phải chết thì phải mua sẵn quan tài, còn người trẻ đó mất thì lần chết đó, thì là phải mua quan tài thì là đã đành rồi, còn người già chưa biết chết lúc nào phải mua quan tài để đó. Trong nhà có 3-4 người già, 3-4 cái quan tài để nghe em sợ không? Nhưng mà cái chuyện sư nói là không phải chuyện đó, là cái ông đó nghèo lắm, ông cũng đi mua cái quan tài, bởi vì ông già rồi, ông nghèo nhưng mà nghèo hay giàu gì mà chẳng chết, cho nên ông cũng đi mua quan tài. Ông vô mới bán cho tôi cái quan tài, thì cái người bán quan tài mới nói, nhìn cái tướng mà ông nói, ông mua quan tài loại nào, tôi nhìn tướng ông là biết mua cái loại rẻ nhất rồi phải không? Thì cái ông đó, ông này ông mới nói, ông móc hết tiền ra ông đếm thì ông có 10 quan tiền. Ông nói 10 quan tiền mua được quan tài chưa? Thì ông mới được cái loại rẻ nhất á, à, cái loại mà khiêng không khéo là xịt nó rớt cái xác ra ngoài luôn á, nó có chứ được, cỡ nào cũng có hết á. Nhưng mà tôi cho ông biết là 10 quan á là cái loại hòm rẻ nhất. Ông nói được, tôi mua cái đó đem về, cái truyền thống phong tục mà là phải làm. Chứ còn nếu không có phong tục thì chắc ông cũng cần đâu, kiểu Ấn Độ mà đem nó đốt là xong ha. Nhưng mà cái phải mua. Thì trong khi đang đến tiền trả thì một cái người giàu có cũng già rồi đến mua, để bán cho tôi một cái quan tài. Thì cái người chủ bán quan tài là chạy ra súng xín liền, tại vì ông này cũng giàu có, đi xe cộ cũng tới mà. Thưa ngài, ngài mua quan tài bằng gỗ trầm hương hay là gỗ quý hay là gỗ này gỗ nọ? Ta muốn mua quan tài loại đắt nhất ở đây, được chưa nào? Đây là đắt nhất tới 1000 quan. Tôi biết rằng là ngài sẽ có 1000 quan để mua cái quan tài đắt nhất. À, Xong rồi ông mày ông mới nói là đúng, ta phải đi như cái gã nghèo này mà mua cái quan tài 10 quan đâu, ta phải mua cái quan tài hạng nhất, đẹp nhất, nhiều tiền nhất, bởi vì ta là kẻ giàu sang. Thế là ông kia mới khệ nệ khiêng cái hòm 1.000 quan lên, rồi người làm vốn thì khiêng cái hòm 10 quan lên. Đó, thì hai bên đều mất tiền ra để trả. Trong lúc đó cái ông già nghèo đó, ông mới nói rằng tất nhiên tôi chỉ có thể mua một cái quan tài 10 quan mà thôi. Và bây giờ tôi mới biết sự khác nhau khi người giàu chết và người nghèo chết, đó là 990 quan chứ không có gì khác. Ông nói một câu như vậy, tức là nếu sống không có ích lợi, không có trí tuệ thì chỉ là những cái đồng bạc nó để rác lên trên con người chứ không có gì. Giữa giàu và nghèo mà không có trí tuệ thì khác nhau là 990 quan mà không. Các vị nghe nói chưa nào? Chứ mà người đào lên rồi cũng bỏ như mấy tấc đất thì có để khoe thôi, để khoe khoang thôi chứ có gì đâu. Cho nên sư rất ngưỡng mộ những người giàu mà sống đơn giản, những người giàu mà không có xíu hàng hiệu, những người giàu mà không có khoe khoang, sư rất quý. Tại vì cái tiền nó còn nhiều thứ để làm cho cuộc sống, cho con người, cho thế gian, cho thế nhân đó. Còn nếu sử dụng chỉ để phô trương một cái gì đó, hãy nhớ cái câu chuyện người giàu người nghèo đi mua cái quan tài. Và tất nhiên con cái có hiếu có quyền mua quan tài thứ xịn thứ tốt cho cha mẹ, cái đó sư không có bàn. Cái chuyện lòng hiếu thảo con cái đó là lòng hiếu thảo sư không nói. Đây muốn nói cái chuyện để phô trương thì thật sự cái đó không phải cái giá trị của người có tiền. Cái giá trị của người có tiền là mình sử dụng đồng tiền vào cái việc gì, cho cuộc sống, cho gia đình, cho thế nhân. Người nghèo vẫn rất có giá trị nếu đồng tiền cần kiệm của họ mà sử dụng những việc đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Ở chùa sư bây giờ ngoài một tháng có khóa tu cho những người mục, lại có một cái khóa tu cho sinh viên và các bạn công nhân viên còn trẻ. Thì khi tiếp xúc với những cái bạn công nhân viên đi làm còn trẻ, lương tháng vài ba triệu đó, thì sư mới quý những cái đồng tiền của những cái bạn không có giàu có gì hết, một tháng làm ra 3 triệu, mà bớt ra một phần để phóng sanh, một phần để cúng dường, rồi một phần con cúng dường riêng cho sư đó. Sư uống thuốc, sư ăn cái gì cho khỏe để sư giảng pháp cho con nghe, cộng hết 3 khoản cúng vậy là hết 1 triệu rồi, mà lương tháng 3 triệu thì như vậy là quá lớn. Và sư nói là đối với đứa trẻ là sư không có lấy tiền một đồng nào hết. Nói không, con phải sinh viên sư, con là công nhân viên, sư phải để cho con được phước, con cần phải làm phước, và chỉ 1 triệu đồng này con cúng dường cho sư con rất là vui. Đó, các vị thấy như vậy cái 1 triệu đồng là rất có giá trị, chứ không phải tiền tỷ mới có giá trị. Bởi cái tâm đức của mình, cái ý nguyện của mình, mà đầu thầy pháp sư nói cho hay nhận phải có cái tâm nguyện của mình trong đó. Sống trên cuộc đời có ý nghĩa hay không là cái tâm nguyện của mình trong đó. Lúc nào mình đi đến đâu cũng có sự an vui, an lạc, hạnh phúc. Cái số tiền của mình không nhiều, nhưng cái số tiền đó có ý nghĩa. Gia đình mình không giàu có, nhưng mà có tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng Phật pháp, tiếng đạo đức, gia đình đó là và là sao? Tài phú vô giá. Còn sự giàu có mà biết bố thí, biết cúng dường, biết tu tập tăng trưởng phước lạc thì sư nói còn cái gì hạnh phúc hơn? Còn cái gì hạnh phúc hơn những người đã giàu có, còn biết làm các duyên các phước, làm các điều thiện để tăng trưởng phước lạc. Đừng có để giống như cái câu chuyện đầu tiên trong thời pháp, thấy chưa nào? Sống xả lá, rồi bắt đầu đến chùa để cầu xin những chuyện tình tiền vô nghĩa, không được như ý, oán trách Phật trời, thối chuyện, lưới lại lá, lan đỏ, mất hết cả niềm tin. Suy nghĩ rằng pháp thoại hôm nay với cái chủ đề nguồn tài phú vô giá là sự hữu nhất ở trong chúng ta, để có cái ngồi tại phú vô giá đó. Đó là chân tâm sở tấn, tấn biết trí tuệ. Và nguồn tài phước vô giá này sẽ được tăng trưởng bởi chúng ta lãnh hội lời Đức Phật ra và sống đúng lời Đức Phật ra, thì cái chân tâm này nó mới hiện lộ, nó mới tăng trưởng và sáng ngời, là vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, giống như lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật vị niệm mỗi ngày. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã chú ý lắng nghe, mặc dù là đêm cũng khuya phải chưa nào, rồi gió lạnh, rồi cũng có mưa, mà những người cũng rất là già, tóc bạc trắng, ngồi nghe pháp rất là trang nghiêm thanh tịnh, đầy lòng hoan hỷ. Sư có thể nói rằng sư rất là hạnh phúc mỗi lần được về chùa Hoa Lâm thuyết pháp. Sư xin cảm ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi muốn biết được lòng hồ khi sư đã ban bố cho pháp diệu thời pháp cho toàn thể quý Phật tử chúng ta. Khi qua bài pháp mà quý Phật tử chúng ta đã hiểu được cái việc tu tập cũng như pháp tâm thực hiện các hành lành mà chư Phật chư Tổ đã hướng dẫn, là những điều phước thiện có thân bố thí cúng dường và tiên sâu nhân quả mà chúng ta làm được đó, thì chúng ta sẽ có đầy đủ phước đức mà ông bà chúng ta thường nói rằng có phước có đức thì mặc sức mà ăn. Lại nữa là Đức Phật dạy rằng và chúng ta tin sâu lời dạy Đức Phật và thực hành lời dạy Đức Phật thì chắc chắn rằng từ thân chúng ta có sự an lạc và chúng ta có đầy đủ phước đức, và hơn nữa chúng ta được phát triển và trí tuệ. Cho nên Bộ Đức có dạy rằng thân tín chư Phật giai sinh mạng. Một lần nữa cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho Ni Sư được sức khỏe an lạc, là tiến bước trên con đường hoằng pháp, đem lại lời lạc cho tất cả cùng sinh, cầu chúc cho quý Phật tử chúng ta tinh tấn trên đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.